Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Hỷ xả bao dung là cội nguồn hạnh phúc. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, Tolstoy là một nhà văn lớn của nước Nga và cũng là một văn hào lớn của cả thế giới. Ông là người đã từng ảnh hưởng Phật giáo và đã từng viết lên những câu chuyện ngắn. Từng có một câu chuyện ông kể rằng có một người thanh niên, cả cuộc đời của chàng chỉ mơ ước làm sao mình có thể sở hữu một cái mảnh đất đai rộng lớn. Ấy rồi một hôm, có người sẵn sàng cho anh chàng này tất cả những đất đai chàng muốn, với một điều kiện: muốn bao nhiêu thì hãy cắm một cái cọc ở chỗ này, và rồi đi tới ở bên kia cắm cái cọc ở đó. Tất cả cái phần đất đai giữa hai cái cọc ấy sẽ là đất đai của anh. Anh sẽ được làm chủ cả một mảnh đất rộng lớn như thế. Anh vui mừng, anh khích lệ, và rồi anh bắt đầu cắm cái cọc ở bên này. Anh bắt đầu đi, nhưng mà anh không đi nổi, bởi vì anh nghĩ rằng nếu mình đi từng bước chân chậm chạp như thế này, mình sẽ mất biết bao nhiêu là đất đai. Cho nên anh chạy. Anh chạy từ buổi sáng cho tới trưa, cho tới mặt trời đứng bóng, mồ hôi ra nhễ nhại. Anh cũng không thể nào dừng chân lại được, bởi vì anh nghĩ rằng nếu giờ phút này mà mình dừng chân lại thì mình sẽ mất đi biết bao nhiêu cái đất đai mà anh có thể có được ở trong bàn tay của mình. Thế là anh vẫn tiếp tục chạy, hơi thở hồng hộc, anh vẫn tiếp tục chạy không thôi, cho đến khi mà mặt trời sẽ bỏng. Ở cái giờ phút cuối cùng, thưa quý vị, anh đã ngã xuống trước khi anh cắm được cái cọc ở bên kia để có thể làm chủ tất cả cái mảnh đất đai to lớn ấy. Câu chuyện của Tolstoy việc đó, thưa quý vị, nó vẽ ra cái hình ảnh của con người ở trong cái thời đại mà chúng ta đang sống ở đây. Thời đại chúng ta đang sống đó là cái thời đại của một nền văn minh mà ở đó lúc nào cũng lấy dục vọng làm động cơ cho tất cả mọi sự tiến bộ, và lúc nào nền văn minh ấy cũng khơi động cái dục vọng của con người để cho con người mãi mãi đuổi theo cái sự lôi cuốn bởi dục vọng đó của mình. Và kết quả nó là gì? Thưa quý vị, bản chất của dục vọng vốn không bao giờ có cái chỗ tận cùng của nó hết cả. Người Việt Nam ta nói một câu: lòng tham không bao giờ có đáy, là như vậy. Và cũng vì vậy mà con người ai là kẻ sống về dục vọng? Kẻ đó không bao giờ biết dừng chân lại để mà nghỉ ngơi. Và đó chính là cái hình ảnh của con người ở trong cái thời đại văn minh vật dục này đây. Ai đó chúng ta không từng đuổi theo bao nhiêu những giấc mộng trong cuộc đời của mình, những giấc mộng của tình yêu, những giấc mộng của danh vọng, những giấc mộng của tiền tài của cải, của cơ nghiệp vật chất ở trên đời này. Và ta tự hỏi lại một điều đi: tất cả những gì đó cuối cùng cho ta cái gì? có thể cho ta tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Và đặc biệt cái nền văn minh khoa học kỹ thuật ngày nay cho con người càng biết bao nhiêu những điều mà tưởng tượng rằng 50 năm trước, 100 năm trước, 200 năm trước, cha ông của chúng ta có nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng con người ngày nay của chúng ta là có thể sở hữu những cái mà không một ai có thể tưởng tượng được trước, 100 năm trước, 50 năm trước. Đời sống của con người tiến bộ, văn minh khoa học mang lại cho con người biết bao nhiêu thứ, và đồng lúc cũng kích động cái dục vọng ở đấy con người trỗi dậy, để con người vẫn tiếp tục chạy đuổi như người thanh niên mong ước được sở hữu bao nhiêu ruộng đất ở trên cái thế giới này đó. Đúng là cái nền văn minh này cho chúng ta rất nhiều, cho chúng ta rất nhiều để mình trang bị cho cái đời sống của mình. Và tất cả những cái đó nó cũng làm đầy cái tâm hồn của mỗi người chúng ta, để rồi trong tâm hồn của mỗi người chúng ta đây cũng chứa đựng biết bao nhiêu thứ. Những khoái lạc sẽ qua đi một cách nhanh chóng, nhưng buồn chán sẽ ở lại đó lâu dài. Những như ý chỉ là trong một khoảnh khắc nào, những cái nỗi bất mãn thì ngấm ngầm ở trong con người của mình. Cái tâm đó đầy những thứ phiền muộn, đầy những thứ cay đắng, đầy những nỗi nhọc nhằn. Tâm đó mang theo nó biết bao nhiêu những ganh tị, đố kỵ, hờn oán, đủ thứ hết tất cả. Và rồi thưa quý vị, đúng là cái nền văn minh này cho chúng ta rất nhiều thứ, nhưng mà nó lấy đi một cái, chỉ một cái mà thôi. Đó là lấy đi cái niềm đơn sơ trong lành ở trong tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Nó lấy mất đi cái mà ta gọi là cái hạnh phúc thực sự của con người ở trong cuộc sống. Hãy thử hình dung trở lại, cha ông của ta đó sống một cuộc đời chỉ ở trên mảnh đất luống cày, sống một cuộc đời chỉ với cơm, với áo, với ruộng, với vườn. Nhưng rồi họ ngủ một giấc ngủ bình yên biết bao nhiêu, họ ăn một miếng cơm mà cảm thấy thoải mái biết bao nhiêu. Còn chúng ta ngày nay có tất cả mọi thứ, cái gì cũng vội vàng, cái gì cũng hối hả, và đồng thời trong cái tâm của mình lúc nào nó cũng bị bao nhiêu cái xung lực nó giằng có, nó lôi kéo, nó thúc đẩy. Và cuối cùng con người sẽ cảm nhận một điều, mình mất đi cái hạnh phúc vốn là rất đơn sơ, vốn là rất giản dị. Mình ngủ một giấc ngủ không yên, mình ăn một bữa ăn cảm thấy không thoải mái, mình thở những hơi thở nặng nhọc biết bao nhiêu trong cuộc đời đầy những tế toái, đầy những phiền muộn, đầy những bất an và đầy những lo sợ hại hùng như thế này. Hãy suy gẫm cái điều đó để thấy một điều, thấy rằng tâm hồn của chúng ta đây ngày nay đầy những sợ hại bất an, đầy những buồn phiền triệu nặng. Mà cái gì đem buồn phiền đó đến, cái gì làm cho tâm hồn của ta đầy những chua cay uất hận bất mãn như vậy? Thưa quý vị, từng có một người tới hỏi vị thiền sư, tại sao cái tâm của con nó đầy bất an, tại sao cái tâm của con mà nó cứ quay cuồng điên đảo trong đủ thứ hết cả, nào buồn, nào giận, nào hờn, xin thầy cứu gỡ giùm cho con. Và đây là cái câu trả lời của vị thiền sư. Vậy chứ ai trói buộc ông vậy? Thưa quý vị, hãy gặm lại câu trả lời như một tiếng chuông để đánh thức con người trỗi dậy trong cơn mê ngủ của mình. Ai trói buộc ông? Ai trói buộc ta trong đau khổ? Ai trói buộc ta trong buồn phiền? Ai trói buộc ta trong những cơn ganh tị, đố kỵ, hẹp hòi như thế này? Đâu ai trói buộc đâu quý vị. Từ mình trói mình đó, từ cái tâm tham dục của mình nó trỗi dậy và nó trói buộc mình đó. Ta mơ ước thế này, nhưng cuộc đời không diễn ra như thế này cho chúng ta. Ta mơ ước hoàn cảnh thế này, nhưng hoàn cảnh không đến với lòng ta mong ước. Ta nghĩ rằng sẽ có một cuộc sống vợ chồng êm đẹp thế này, nhưng rồi vợ chồng sẽ tan tạc biệt ly một ngày nào đó. Ta mơ ước con cái của mình sẽ được học hành nên danh nên phận thế này, nhưng rồi con cái của mình đó đứa vào tù, đứa bỏ nhà đi lang thang đủ thứ hết tất cả. Và đó là cái hình ảnh mà ta có thể chiêm nghiệm để hiểu được thực sự là đâu cái vấn đề khổ đau và hạnh phúc ở trong cuộc sống ngày nay của tất cả chúng ta ở nơi đây. tất cả mọi vấn đề cuối cùng, thưa quý vị, đều nằm ở nơi cái tâm này của mình hết. Không ai trói, tự mình trói mình. Không ai đem bao nhiêu những buồn phiền uất hận kia mà đặt vào trong trái tim của mình hết cả. Từ cái trái tim của mình xung động, và rồi lòng tham dục trỗi dậy, đuổi bắt ảo ảnh này, đuổi bắt ảo ảnh khác, và cuối cùng không một cái gì ta đuổi bắt ấy thực sự mang lại hạnh phúc cho ta hết tất cả. Cho nên trong đầu năm mới, hướng về cái cuộc sống của con người, của tất cả chúng ta trong thời đại ngày nay, tôi muốn mượn hai cái chữ ở trong nhà Phật để chúc cho tất cả quý vị. Đó là hai chữ hình an, hạnh phúc chân thật, thưa quý vị. Hạnh phúc cao thượng lớn nhất không phải là nhiều tiền lắm của, không phải là danh cao trọng vọng, không phải là quyền lực ở trong tay mình. Hạnh phúc đơn sơ nhưng cũng là hạnh phúc chân thật, cũng là hạnh phúc cao thượng nhất như Phật dạy, đó chính là niềm bình an của tâm trí. Hai chữ kinh an, nhẹ để mà an ổn. Đời sống ta gánh biết bao nhiêu gánh nặng trong cuộc đời này, từ những gánh nặng của ước mơ không thành đến những gánh nặng của vợ chồng, của cha mẹ con cái, và biết bao nhiêu người sống ở trong đời có đủ hết tất cả mọi thứ nhưng vẫn cảm thấy mình phải chịu đựng cái này, chịu đựng cái kia. Và chỉ một cái cảm giác chịu đựng ấy đã hành hạ con người đó suốt cả cuộc đời, để được cuối cùng, ngay cả trước khi chết, mình cũng không thỏa mãn được ước mơ gì của mình trong cuộc đời này hết. Trước khi chết, mình cũng không cảm nhận được cái hạnh phúc chân thật thực sự nằm ở nơi đâu trong con người của mình. Hãy tâm niệm hai chữ khinh an, nhẹ để mà an ổn. Gánh nặng bao nhiêu thì cuộc đời của mình sẽ chịu xuống bấy nhiêu, lòng mình sẽ chịu nặng xuống với bao nhiêu những phiền muộn âu lo, bao nhiêu những sợ hãi ở trong lòng của mình. Cho nên hãy nhớ hai chữ kinh an, nhẹ để mà an ổn. Nhẹ, đừng rước vào lòng mình bao nhiêu những phiền muộn, đừng ôm giữ bao nhiêu những cái nỗi đau nỗi sầu ở trong lòng của mình nữa. Cuộc đời nó đã là như thế, đời sống nó đến và nó đi như vậy, lòng người nó là thay đổi như vậy, kẻ xấu người tốt nó là như vậy, kẻ khen người chê nó là như vậy, ngàn năm trước nó như vậy và hôm nay như vậy, ngàn năm sau rồi nó cũng sẽ như vậy, quý vị. Bởi vì đó là đời sống, mình không thể nào mong tất cả mọi người phải yêu thương mình mà không một ai ghét mình. Mình có thể bảo tất cả mọi người phải khen người mình mà không được một ai chê trách mình. Mình không thể bảo thế giới này phải thỏa mãn những ước muốn của tôi, cho nên cuối cùng tôi sẽ có biết bao nhiêu điều không thỏa mãn được. Cho nên thưa quý vị, tất cả vấn đề cuối cùng chỉ còn nằm ở cái con người của mình mà thôi. Mà nằm ở cái con người của mình chính là nằm ở cái tâm của mình đấy. Tâm của mình mà buồn phiền thì dù cho chư Phật có đem bao nhiêu hạnh phúc tới, mình cũng chẳng nếm được đâu. Cái tâm của mình nó rước vào đủ thứ những chuyện này chuyện khác, nào tiền, nào bạc, nào vợ, nào chồng, nào con, nào cái. Thưa quý vị, mang một cái tâm hồn như vậy mà sống, ta sẽ sống trong âu lo, trong đau buồn, trong sợ hãi, đủ thứ hết tất cả mà thôi. Chỉ cần buông cái tâm đó ra, buông đi bao nhiêu những phiền muộn trong lòng, buông xuống bao nhiêu những ưu tư sầu khổ trong lòng, và hãy suy nghĩ một điều. Ta bảo rằng cuộc đời là đau khổ, nhưng mà chính cái gì nó làm cho đau khổ? Chính không phải là cuộc đời nó làm cho đau khổ. Ta có thể thành công, ta có thể thất bại, ta có thể được người thương, ta có thể bị người ghét, ta có thể được người chê, ta có thể bị người trách. Nhưng thưa quý vị, chính cái tâm của mình đó thì không phải cái gì khác, nó làm cho ta đau khổ. Chính những cái ý tưởng bất mãn nó quay cuồng trong đầu làm cho ta đau khổ. Khi một người nằm xuống với một giấc ngủ không yên bình, nghĩ thế này, nghĩ thế khác, chính những cái ý nghĩ đó, chính những tư tưởng đó đã vây hãm ta ở trong cái ngục tù của đau khổ, chứ không phải một ai khác hơn hết tất cả. Chỉ cần buông xuống đi cho cái lòng mình nó nhẹ, nhẹ rồi mình sẽ cảm thấy an ổn. Còn nếu như mình cứ đuổi theo bao nhiêu giấc mộng trong cuộc đời này mà không bao giờ biết cái chỗ dừng lại, thì thưa quý vị, ta cuối cùng sẽ như người thanh niên trong câu chuyện của Tolstoy tôi kể đó. Người đó sẽ ngã xuống trước khi mình thỏa mãn tất cả những ham muốn ở trong cuộc đời này. Kẻ đó sẽ chết đi trước khi những ham muốn được thỏa mãn. Cho nên hướng về một năm mới, tôi không cầu mong gì, chỉ cầu chúc tất cả quý vị hai chữ mà thôi. Đó là hai chữ bình an, buông xuống để cho nhẹ lòng, nhẹ cuộc đời mình. Và chính ở trong cái chỗ nhẹ lòng ấy mà ta thấy ra được cái hạnh phúc chân thật của đời sống. Hạnh phúc ấy chính là niềm bình an ở trong tâm trí. Ta có thể sống trên lâu đài, trong cung vàng điện ngọc, nhưng tâm ta không an, sờ kẻ này sờ kẻ khác, tranh chấp với kẻ nọ, tranh chấp với kẻ kia, gánh tuông với người này, đố kỵ với kẻ nọ. Thưa quý vị, một con người như vậy làm sao biết đến hạnh phúc thực sự là cái gì? Đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đuổi theo hạnh phúc trong cuộc đời này. Hạnh phúc không phải là cái để mình theo đuổi. Hạnh phúc không phải là cái để cho mình nắm bắt ở đâu đó. Hạnh phúc chính là cái nằm ngay ở nơi tâm của ta đây. Chỉ cần buông xuống bao nhiêu phiền muộn trong lòng, hạnh phúc có mặt. Không cần theo đuổi, không cần chạy đuổi đi đâu hết cả. Nhưng mà nếu mình cứ tiếp tục ôm giữ những mối phiền muộn, những âu lo, những sợ hãi trong lòng, thì thưa quý vị, hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến ở với ta hết cả. Chỉ cần một hơi thở không buồn phiền, một hơi thở đầy tình yêu thương, hạnh phúc đang có mặt ở đó. Nhưng mà chỉ cần một cái hơi thở chịu nặng bao nhiêu buồn phiền, thì rồi thưa quý vị, hạnh phúc sẽ bay xa mà thôi. Thinh an để cho cuộc đời nhẹ nhàng, thinh an để cho lòng mình được nhẹ nhàng. Và chính ở đến cái chỗ nhẹ nhàng đó mà ta nếm được cái hương vị hạnh phúc thực sự ở trong cuộc đời này. Xin được cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy
trong tiết điệu cuồng quay, tiếng giọt mưa gõ đều xuống mái tôn đầu giường tử tội, hay tiếng chuông gọi hồn chới với giữa tha ma, số phận thiên tài thách thức phong ba, chờ xác huyễn vẫn bao la hồn ngọc, khúc nhạc làm nền cho nụ cười tiếng khóc, hồn liêu trai lăn lóc cõi vô thường. Bài thơ tiếng nhạc vọng qua giọng ngâm Hồng Vân.
Rượu quỷ khóc chơi vơi. Trưa phố thì nhạc buồn loang nắng nhạt chìm hư vô, đay mặt nơ đọng ngàn khơi. Đây cọc láo xanh xô đẩy mãi sóng vàng không bên đổ, trôi lênh đênh ma quỷ rắc cho tàn. Vẫn khúc điệu từ ngàn xưa âm khói, ép thời gian thành rượu máu trong xanh. Rượu không nhạt mà thiên tài thêm các mùi, thì ấn tình ngây ngất còi mong manh. Ôi tiết nhịp thiên tài hay quỷ mị, xô hồn ta lão đảo giữa tường cao. Trưa dài lắm ta luân hồi vô thủy đổi hình hài, con mắt vẫn đầy sao.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ bát quan trai, khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời quý Phật tử trong đạo tràng tu học cùng về tham dự một ngày tu học đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chiếc làng quá rồi sao quá mau, đứng trong sự sốt tới ngàn sau. Thế gian xanh diệt bây giờ biến, cánh đẹp hoa nghiêm đổi sắc màu. Nhiễm niềm con nguyên hiền ảnh hình, cao siêu mâu nhiệm nắng bình minh. Có không đáy nước trăng chiều rồi kiến cang vọng tiếng kinh. Nhắm mắt cho trời đứng lặng yên, thoáng nghe mùi vị của hương thiền. Tấm thân cứ đài rồi tan biến, về với vô cùng hết đau. Tiếng vỗ bàn tay